509, Chuyện Hiền Giả Quảng Tượng. Tiền thân Hathi Ba La cuối cùng thấy một Bà La Môn. Câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về đại sự xuất thế của ngài, rồi cùng với các lời sau đây. Này các tỷ kheo, không phải đây là lần đầu tiên Như Lai làm đại sự xuất thế, mà xưa kia cũng vậy. Bậc đạo sư kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ. Một thời tại Ba La Nại có một vị vua cai trị mệnh danh là Esukari. Vị tế sư của ngài vốn là bạn đồng môn được ngài yêu chuộng từ thuở niên thiếu. Cả hai đều không có con. Một ngày kia, trong lúc hai vị đang ngồi chuyện trò thân thiết cùng nhau, hai vị nghĩ thầm, chúng ta cùng hưởng cảnh đại vinh quang, song chẳng hề có con trai con gái gì cả. Vậy phải làm sao bây giờ? Vua liền bảo vị tế sư, này hiền hữu, nếu nhà hiền hữu sinh được một công tử, thì hài nhi đó sao trở thành chúa tể trong quốc độ ta? Song nếu ta sinh được một hoàng nam, thì đó sẽ là chủ nhân tài sản nhà hiền hữu vậy. Cả hai vị giao ước với nhau về các chuyện tiếp theo, các điều lệ này. Một hôm, vị tế sư đi đến ngôi làng có hoa lợi của mình, và vào làng bằng cổng phía nam. Vị này thấy ngoài cổng làng một người đàn bà cùng khổ lại sinh nhiều con trai quá, có đến 7 đứa, tất cả đều cường tráng khỏe mạnh. Đứa cầm nồi đem chảo đi nấu bếp, đứa thì lấy chiếu trải giường. Thằng này đi trước thằng nọ theo sau, thằng khác nắm tay mẹ, thằng kia ngồi trên lòng mẹ, một thằng nữa trèo lên vai bà. Vị tế sư hỏi, thế cha bầy trẻ này đâu? Bà ấy đáp, thưa ngài, chắc chắn là đám trẻ chẳng có cha nào cả. Vị này hỏi, vậy thì làm sao bà có được 7 thằng con xinh như thế này? Người đàn bà không để ý đến cả khu rừng rậm, mà chỉ tay vào cây đa đứng cạnh cổng thành và nói, thưa ngài, tiện thiếp cầu khẩn vị thần sống ở cây này, vị thần ấy đáp lại lời cầu xin của thiếp bằng cách ban cho 7 thằng bé ấy. Vị tế sư liền bảo, thôi được, bà đi đi. Rồi vị này xuống xe bước lên cây ấy, cầm một cành mà lắc mạnh, bảo nó, này thần linh, đức vua có thiếu món gì cúng ông, suốt năm này qua năm khác, ngài cúng ông cả ngàn đồng tiền, mà ngược lại, ông chẳng ban cho ngài vị dương tử nào cả. Còn mụ ăn mày kia đã làm gì cho ông mà ông cho mụ cả 7 đứa con trai hử? Ông phải cho đức vua một đứa con trai ngay trong vòng 7 ngày, nếu không ta sẽ bảo chặt đốn thân ông xuống và sẽ ra từng khúc đấy. Khi trách mắng vị thần cây như thế xong, vị tế sư ra đi. Suốt 6 ngày, vị tế sư cứ làm như vậy và vào ngày thứ 6, vừa nắm một cành cây vừa bảo, này thần cây, chỉ còn một đêm nữa thôi đấy, nếu ông không cho đức vua một con trai thì thân ông phải ngã xuống ngay. Vị nữ thần trên cây suy nghĩ mãi cho đến khi nàng thấy sự việc ấy rõ ràng như thế nào. Nàng nghĩ thầm, vị Bà La Môn kia sẽ phá tan nhà cửa của ta nếu vị ấy không được đứa con trai. Vậy ta biết cho ngài một con trai bằng cách nào đây đã chứ? Sau đó nàng ý kiến tứ đại thiên vương và tâu trình với các ngài. Các ngài phán, này, chúng ta không thể ban cho người ấy một đứa con trai được. Kế đó, nàng đến gặp 28 vị thần dạ xoa. Các thần kia cũng trả lời nàng như vậy. Nàng liền đến ý kiến Sakha, thiên chủ và tâu trình ngài. Thiên chủ suy nghĩ trong lòng, nhà vua nay có sinh được hoàng nam xứng đáng với mình hay chăng? Rồi ngài nhìn quanh và chợt thấy 4 vị thiên tử đức độ. Truyện kể rằng các vị này nguyên là thợ dệt ở Ba La Nại. Trong một đời trước, tất cả mọi tiền của kiếm được nhờ buôn bán, các vị ấy chia làm 5 phần, 4 phần làm của riêng mỗi người, phần thứ 5 là của chung được đem ra bố thí hết. Từ thành ấy, cho vị tái sinh lên cõi trời 33, sau đó được tái sinh vào cõi Yama Thiên, Dạ Ma. Từ đấy, cứ tái sanh liên tục lên xuống qua về 6 tầng trời cõi dục và hưởng thọ vô số vinh quang. Ngay thời bấy giờ là lúc chư vị phải đi từ cõi trời 33 đến cõi Dạ Ma. Thiên chủ Sakha liền đi tìm kiếm, đi đến cõi nhân gian và nhập mẫu thai của chánh hậu đại dương Esukari. Lành thay, tâu thiên chủ, và các vị cùng nói những lời này. chúng thần sẽ đi, song chúng thần không muốn liên quan gì đến hoàng gia cả. Chúng thần sẽ tái sinh vào gia đình vị tế sư ngay khi còn thanh niên. Chúng thần sẽ từ giả thế tục. Thế là thiên chủ tán thành các vị ngay về lời cam kết kia. Xong ngài trở về, kể lại mọi chuyện cho nữ thần sống trên cây đa ấy. Nữ thần rất vui mừng, tự tạ thiên chủ Sa Kha và lui về nơi cư ngụ của mình. Còn vị tế sư ngày hôm sau lại đến cùng một đám người lực lưỡng mà vị này đã tập hợp lại. Mỗi người cầm một cây rìu thật bén hay một vật tương tự. Vị tế sư bước gần cây, nắm một cành và kêu to. Này thần cây, đây là ngày thứ bảy, kể từ khi ta cầu khẩn ông một đặc ân, nay đã đến lúc phá hoại cây rồi đó. Vị thần cây dùng đại lực của nàng làm nứt nẻ thân cây và xuất hiện với giọng ngọt ngào, bảo vị ấy như vậy. Này, vị Bà La Môn, ngài muốn có một nam tử chăng? Chà, ta sẽ ban cho ngài cả bốn đứa kia. Vị tế sư bảo, ta không muốn có con, xin nàng có một đứa con trai cho đức vua của ta thôi. Nàng đáp, không được đâu, ta chỉ muốn ban cho ngài thôi. Vậy thì nàng hãy ban cho đức vua hai đứa và ta hai đứa đi. Không được, đức vua chẳng thể nào có con đâu, phần ngài phải có cả bốn đứa, mà chúng chỉ được phép ban cho riêng ngài thôi. Là vì chúng sẽ không muốn sống cuộc đời thế tục tại gia, nên ngay lúc tuổi còn xuân, chúng sẽ giả từ thế tục này. Vậy nàng cứ cho ta các đứa con trai ấy đi, ta quyết chăm sóc để bọn chúng khỏi từ giả thế tục. Vị ấy đáp. Như vậy là nữ thần đã chấp thuận lời cầu tự của vị tế sư, và trở về chỗ cư ngụ của nàng. Từ đó về sau, nữ thần kia được trọng vọng tôn vinh lắm. Bấy giờ, vị thiên tử lớn nhất giáng trần nhập mẫu thai của phu nhân vị quốc sư kia. Vào ngày đặt tên, gia đình ấy gọi hài nhi là Hathipala hay người quảng tượng, và để ngăn cản con trai rời khỏi thế tục sau này, họ giao hài nhi cho vài người giữ voi chăm sóc, nên hài nhi lớn lên giữa đám người ấy. Khi hài nhi mới lớn, vừa biết đi chập chững thì hài nhi thứ hai ra đời, cũng từ phu nhân ấy. Vào ngày sanh, họ đặt tên hài nhi là Asapala hay người giữ ngựa, và hài nhi lớn giữa bọn người giữ ngựa. Hài nhi thứ ba lúc ra đời được đặt tên là Gopala hay người chăn trâu, và hài nhi lớn lên giữa bầy mục tử. Còn Asapala hay người chăn dê là tên hài nhi thứ tư được gọi lúc ra đời, và hài nhi này lớn lên giữa đám người chăn dê. Khi bầy trẻ lớn lên, chúng là những nam tử có đầy đủ tướng mạo tốt lành. Lúc bấy giờ, vì lo sợ bầy con trai từ bỏ thế tục, nên các người tu khổ hạnh xuất gia đều bị đuổi ra khỏi quốc độ này. Trong toàn xứ sở Kasi không còn sót tu sĩ nào nữa. Riêng bảy nam tử này tính tình thô bạo lắm, hễ chúng đi trên con đường nào là chúng cướp đoạt những lễ vật cung cấp đây đó trong vùng. Khi Hathipala lên 16 tuổi, vua và vị tế sư thấy dung mạo hoàn mỹ của chàng, liền nghĩ thầm, các con nay đã khôn lớn mạnh mẽ, khi đã gương lên chiếc lọng hoàng gia rồi thì ta sẽ làm gì chúng được nữa. Ngay khi làm lễ quán đảnh cho chúng xong, chúng sẽ thống trị tất cả. Các vị tu khổ hạnh sẽ đến, bọn chúng sẽ thấy các vị đó và cũng sẽ trở thành các vị tu khổ hạnh luôn. Một khi chúng hành động như thế thì cả nước sẽ loạn lên mất. Vậy trước tiên ta phải thử lòng chúng, rồi sau đó muốn làm lễ quán đảnh. Thế là hai vị này cải trang làm các nhà tu khổ hạnh và đi khất thực cho đến khi vào tận cửa nhà Hathipala đang ở. Chàng trai này vui vẻ thích thú ngay khi gặp hai vị, liền bước đến gần đảnh lễ hai vị rất cung kính và ngâm dần kệ. Cuối cùng thấy được Bà La Môn, đầu tóc búi to tựa thánh thần, răng bẩn hôi dơ đầy bụi bặm, lại gồng gánh nặng nhọc trên lưng. Cuối cùng thấy được một hiền nhân, vui thú theo đường lối chánh chân, với cỏ cây làm y phủ kính, và thêm một chiếc nửa màu vàng, xin nhận tọa sàng rửa nước chăn, thật là chân chánh lúc đem dân, tặng nhiều thực phẩm chư hiền khách, xin nhận vì gia chủ đón mừng. Chàng trai lần lượt nói như vậy với hai vị, rồi vị tế sư bảo, này Hathipala con hỡi! Con nói điều này vì con không biết chúng ta. Con tưởng chúng ta là các bậc hiền nhân từ vùng Tuyết Sơn xuống đây ư. Song thật chúng ta không phải như vậy đâu con ạ. Đây là đại dương Esukari, và ta là thân phụ của con, vị quốc sư đó. Chàng trai nói, thế thì tại sao đại dương và thân phụ đắp y như các bậc hiền giả? Vị ấy đáp, để thử lòng các con đó mà. Chàng hỏi, tại sao lại thử con chứ? Bởi vì nếu con gặp chúng mà không muốn từ giả thế tục, thì chúng ta sẽ sẵn sàng làm lễ quán đảnh phong dương cho con ngay. Ồ, thưa phụ dương, chàng đáp, con chẳng ham dương vị, con muốn rời bỏ thế tục. Thân phụ chàng liền đáp, này con, Hathibala, đây chưa phải thời để rời bỏ thế tục đâu. Rồi vị này giải thích ý định của mình qua dần kệ thứ tư. Học dạy đà kinh, diệt trước tiên, làm giàu và cưới vợ, dày duyên. Nhiều con hưởng thú vui trần thế, thanh sắc cùng hương vị xúc êm, sau đó ẩn cư rừng khả ái, thế là người trí xứng danh hiền. Hathibala đáp lại với dần kệ, chân lý không sao lại đạt thành, từ vàng bạc hoặc dệ đà kinh, nhiều con chẳng khỏi thành già cả, có lối thoát ra mọi dục tình, như các trí nhân đều thấu suốt, gieo gì gặt nấy, kiếp lai sinh. Bấy giờ, vua ngâm kệ đáp lời chàng trai. Lời tự mồm con, quả thật chân, đời sau ta gặp thứ đang trồng, hai thân con đó nay già yếu, song các người mong muốn thấy rằng, cuộc sống trăm năm đầy hạnh phúc, an khang cho trẻ hưởng riêng phần. Tâu chúa thượng, ngài muốn ám chỉ việc gì thế? Dương tử hỏi và ngâm hai dần kệ. Kẻ nào khi chết, tấu anh quân, có thể tìm ra một bạn thân, đã ký giới tuổi già thỏa ước, để cho người ấy chẳng từ trần. Mong lời cầu nguyện trên hoàng thượng, dành bách niên kẻ đó hưởng phần. Cũng giống như người lái dược dòng, con thuyền sang bến nọ bên sông, phàm nhân đều vậy không sao khỏi, bệnh lão niên rồi tử mệnh chung. Bằng cách trên, chàng trai đã chỉ cho các vị này thấy cuộc sống thế nhân giả tạm phù du ra sao, rồi thêm lời khuyên nhủ. Tâu đại dương, ngài đứng đó, và ngay khi tiểu sinh đang đàm đạo với ngài, ngay bây giờ đây, bệnh tật tuổi già và thần chết đang tiến đến gần ta. Vậy xin đại dương hãy tỉnh giác. Sau khi vái chào vua và phụ thân, chàng đem theo đám hầu cận muốn đi cùng chàng, bỏ lại vương quốc Ba La Nại đằng sau và lên đường với ý định theo sống đời khổ hạnh. Cả một hội chúng đông đảo cùng đi với chàng thanh niên Hathibala, vì hội chúng bảo cuộc sống tu hành này chắc hẳn phải cao thượng lắm. Hội chúng ấy trải dài suốt một dặm đường, chàng ngâm tử cùng hội chúng tiến lên cho đến tận bờ sông Hằng. Tại đó, chàng làm phát khởi thiền định bằng cách quan sát dòng nước sông Hằng. Chàng nghĩ thầm, tại đây rồi sẽ có cơ hội chúng đông lắm. Ba vị hiền đệ của ta sẽ đến, kế là song thân, đức vua và hoàng hậu, tất cả cùng đám tùy tùng sẽ sống theo đời tu tập. Thành Ba La Nại sẽ trống vắng, ta sẽ ở đây cho đến khi các vị đến đủ. Thế là chàng ngồi tại đó, khích lệ cả đám đông dân chúng đang tụ tập. Hôm sau, vua và vị tế sư suy nghĩ. Như vậy, dương tử Hathibala đã thực sự rời bỏ quyền đàm vua và hiện đang ngồi trên bờ sông Hằng. Từ đó, chàng sẽ đi theo cuộc sống tu hành cùng với một hội chúng đông đảo ở bên chàng. Xong ta hãy đi thử Sapa, Ba La xem sao, rồi làm lễ quán đảnh phong dương cho chàng. Vì thế, cũng như trước kia, vừa khoác bộ y phục của các nhà tu khổ hạnh, hai vị cùng đi đến cửa nhà chàng. Chàng rất hoan hỷ khi thấy hai vị, liền bước tới gần hai vị ngâm câu kệ cuối cùng. Ấy giống như anh cả của chàng đã ngâm, hai vị này cùng làm như trước, và báo cho chàng biết nguyên nhân hai vị đến đây, chàng đáp. Tại sao chiếc lọng trắng hoàng gia lại đành ưu tiên cho phần con, khi con có một hoàng huynh như Hathibala? Hai vị đáp, này con, hoàng huynh con đã ra đi để sống đời tu tập. Anh con chẳng muốn liên hệ gì với hoàng gia nữa. Thế bây giờ anh con đâu rồi? Chàng hỏi. Hiện đang ngồi bên bờ sông Hằng. Tâu chúa thượng và thân phụ, con cũng chẳng màng đến cái thứ mà anh con đã nhổ khỏi mồm. Chỉ có những kẻ ngu si và thiếu trí mới không đủ năng lực dứt bỏ ác dục này. con quyết sẽ dứt bỏ nó. Sau đó, chàng thuyết pháp cho thân phụ và đức vua qua hai dần kệ được chàng ngâm lên. Dục lạc là bùng bẩn uế nhơ, tham tâm gây chết chóc sầu tư, ai chìm trong đám bùng vô trí, không thể bước sang đến bến bờ. Đây là kẻ đã chịu sầu tư, nó bị bắt giam trước đến giờ, tìm lối thoát thân nào chẳng thấy, để không làm những chuyện như xưa. Từ nay con quyết lòng xây dựng, những bức tường không thể lọt vô. Tiểu sinh xin thưa, chú thượng cùng thân phụ hiện đứng chỗ kia, và ngay khi tiểu sinh đang trình với hai vị, thì bệnh tật, tuổi già và cả thần chết cũng đang tiến đến gần ta hơn. Cùng với lối khuyến giáo này, vừa được một đám đông hộ tống kéo dài cả dặm đường, chàng ra đi tìm gặp dương tử Hatibala. Vị dương huynh chàng liền đứng ở trên không và thuyết pháp cho chàng rồi nói, này hiền đệ, sao sẽ có một đám đông dân chúng đến đây? Vậy hai ta hãy cùng ở lại chốn này. Chàng đồng ý ở lại đó ngay. Hôm sau, vua và vị tế sư cũng theo cách trên đến nhà dương tử Gopala. Khi được chàng hoan hỷ chào đón theo cách như hai vị dương tử trước, hai vị giải thích duyên cớ đến đây, cũng như Hatibala, chàng từ chối lời đề nghị của hai ngài. Từ lâu, con đã ước mong sống đời tu tập như một bò cái bị lạc trong rừng, còn vẫn đi lang thang tìm lối sống. Nay con nhìn thấy con đường mà hai dương huynh của con đã đi qua. Giống như dấu chân kia của con bò bị lạc nên con cũng sẽ theo đường ấy mà ra đi. Sau đó chàng ngâm kệ, như tìm bò cái lạc trên đường, bối rối lanh quanh mãi giữa rừng, cũng vậy ăn vui con đã mất, sao còn do dự với phân dân, xin tâu chúa thượng e xu rõ, khi bước đi tìm theo dấu chân. Hai vị đáp, nhưng này, cô Balaka thân yêu, con hãy đến ở cùng chúng ta một ngày, hoặc đến với chúng ta hai ba ngày. Để nhà chúng ta được hạnh phúc hân hoan, rồi sau đó con hãy rời thế tục. Chàng đáp, tâu đại dương, xin đừng bao giờ quản lại đến ngày hôm sau chuyện gì đáng làm hôm nay. Nếu đại dương muốn an lành, xin hãy hành động ngay hôm nay, đừng trì quản nữa. Sau đó, chàng ngâm kệ khác. Ngày mai kêu lớn, gã ngu nhân, gã thét ngày mai, mãi chẳng ngừng. Thời vị lai không còn sự nghiệp. Bậc hiền nhân vẫn cứ khuyên răng, chẳng bao giờ bậc hiền khinh rẻ, thiện nghiệp nằm ngay, đúng giới tầm. Gopala vừa nói như vậy, vừa thuyết pháp qua hai dần kệ trên, xong rồi nói thêm. Ngay nơi đại dương đứng đó, và ngay lúc con thưa trình với đại dương thì bệnh tật, tuổi già và cả thần chết nữa cũng đành tiến tới dần. Sau đó, được dân chúng hộ tống cả một dặm đường, chàng ra đi tìm đến hai vị hiền quynh. Rồi tôn giả Hatibala vừa đứng ở trên không vừa thuyết pháp cho chàng như trước. Ngày kế đó, vua và vị tế sư cũng theo cách trên và đi đến nhà dương tử Ajabala. Chàng hoan hỷ đón hai vị giống như các dương huynh chàng đã làm. Hai vị nói rõ duyên cớ đến đây và đề nghị dương cho chàng chiếc lọng hoàng gia. Dương tử bảo, thế hai dương huynh con đâu rồi? Hai vị đáp, hai dương huynh của con không muốn liên hệ với giang sơn quốc độ này nữa, cả hai đã khước từ chiếc lọng trắng và cùng với một hội chúng trải rộng cả ba dặm đường đang ngồi trên bờ sông Hằng. Thế thì con cũng không muốn đặt lên đầu cái vật mà hai dương huynh nhả ra khỏi mồm và đi theo sống đời tu hành như thế, nhưng con muốn hành trì đời sống xuất gia thôi. Hai vị bảo, này con còn trẻ lắm. Hạnh phúc của con là mối quan tâm lo lắng của hai ta, vậy để lúc già hơn rồi hãy sống theo đời tu tập. Xong chàng trai đáp, đại dương và thân phụ bảo con điều gì thế kia? Hiển nhiên cái chết dẫn đến với tuổi trẻ cũng như với tuổi già. Không ai có dấu hiệu gì trong bàn tay hay không biết được lúc nào con chết cả. Vì vậy, con muốn rời thế tục ngay bây giờ đấy. Rồi chàng ngâm hai dần kệ. Con thường trong thiếu nữ xinh tươi, mắt sáng say xưa với cuộc đời, chưa hưởng phần vui xuân mới hé, tử thần mang liệu yếu đi rồi. Cũng vậy nhiều nam tử thật sang, khôi ngô cường tráng, tuổi xuân quang, bao quanh những chiếc cầm đen nhánh, xúm xít chòm râu, cứ mộc tràng, con giả biệt đời người thế tục, cùng bao dục lạc của trần gian, để làm ẩn sĩ xin tha thứ, và hãy trở về chốn cố hương. Sau đó chàng nói tiếp, nay đại dương đứng chỗ kia, và ngay lúc tiểu sinh đang tâu trình với đại dương cùng thân phụ, thì bệnh tật, tuổi già và thần chết cũng đang tiến tới gần tiểu sinh. Rồi chàng đảm lễ cả hai vị, dẫn đầu một hội chúng dài cả dặm đường, chàng ra đi đến bờ sông Hằng. Tôn giả Hatibala cũng đứng ở trên không và thuyết pháp cho chàng, rồi ngồi xuống, đợi đám đại chúng mà ngài mong gặp. Hôm sau, vị tế sư bắt đầu suy tư trầm ngâm trong lúc ngồi trên bảo tọa. Ông nghĩ thầm, các con ta đã sống đời tu tập, nay chỉ còn một mình ta là lão già như gốc cây đã cằn cỗi tàn rụi, ta cũng muốn theo cuộc sống tu hành. Rồi ông ngâm kệ với phu nhân mình. Cái vật kia đâm lộc trổ cành, người ta gọi đó một cây xanh, chặt cành chẳng phải là cây nữa, nó chỉ còn trơ trụi khúc mình. Người chẳng cháu con gì cũng vậy, hỡi phu nhân quý tộc cao danh, đây là thời điểm dành cho lão, sống cuộc đời tu tập thánh hành. Nói lời này xong, vị tế sư triệu tập các bà la môn và diện kiến mình. 60.000 vị đến nơi, sau đó ông hỏi cả hội chúng muốn làm gì. Họ đồng đáp, ngài là sư phụ của chúng thần. Ông bảo, được lắm, thế thì ta sẽ đi tìm con trai ta và theo đời sống tu hành. Hội chúng đáp, không chỉ riêng ngài mới thấy địa ngục nóng rực lửa, chúng tiểu thần cũng sẽ làm y như ngài vậy. Vị tế sư liền giao hết kho tàng châu báu, cả 800 triệu đồng tiền cho bà phu nhân. Rồi dẫn đầu cả một đoàn bà la môn trải dài suốt một dặm đường, ra đi đến vùng đất hai vị dương tử đang cư trú. Với hội chúng này, cũng như trước kia, tôn giả Hatibala đứng ở trên không và thuyết pháp. Ngày hôm sau, bà phu nhân nghĩ thầm, 4 nam tử của ta đã từ chối chiếc lọng trắng hoàng gia để theo đời tu tập. Trượng phu của ta cũng đã để lại kho tài sản và dứt bỏ luôn chức vị tế sư của triều đình nữa. Rồi đi theo các con, thế ta còn làm gì một thân trơ trọi nữa, theo các con ta đã đi, ta cũng đi luôn. Rồi bà ngâm kệ nói lên ước vọng qua câu tục ngữ. Tháng ngày mưa gió đã qua, lưới kia đã bị thiên nga phá rồi, tự do bay lượn giữa trời, như đàn xéo hạt tung đôi cánh liền. Dạy ta theo đúng đường thiên, chồng con đã bước, ta tìm tâm minh. Bà nhủ thầm, vì ta biết rõ điều này, sao ta lại không rời bỏ thế tục? Với dự định trên, bà triệu tập các phu nhân bà la môn lại và bảo, các phu nhân định làm gì giờ đây? Họ bảo bà, thế lệnh bà muốn làm gì? Về phần ta, ta sẽ từ giả thế tục. Vậy chúng thần thiếp cũng làm việc ấy. Như thế, bà từ giả mọi cảnh huy hoàng này, ra đi tìm các con mình. Đem theo cả một đám nữ nhân trải dài trên một dặm đường. Với hội chúng này, tôn giả Hatibala cũng đứng ở trên không và thuyết pháp. Hôm sau, vua bảo, vị tế sư trẫm đâu rồi? Triều thần đáp, tâu chúa thượng, ngài tế sư và phu nhân đã dứt bỏ hết cảnh phú quý lại đằng sau, rồi ra đi theo các công tử, cùng với một hội chúng dài đến 2-3 dặm đường. Vua phán, tiền bạc chưa chủ đến tay ta rồi. Vua truyền lệnh đem tiền bạc từ nhà vị tế sư về cung. Lúc bấy giờ, chánh hậu muốn biết vua đang làm gì, bà được trình báo. Hoàng thượng đang truyền đem về cả kho báu từ nhà vị tế sư. Bà hỏi, thế vị tế sư đâu? Tao lệnh bà, ngài đã xuất gia làm ẩn sĩ khổ hạnh, cùng với cả vợ con và gia quyến. Hoàng hậu nghĩ, thế tại sao chúa thượng đây lại truyền theo, đem về nhà mình thứ phân uế và nước bọt, mà vì bà la môn này cùng gia quyến vợ con đã nhổ ra thế kia. Thật là một kẻ ngu si mê mờ tham đắm làm sao, ta sẽ khuyên bảo ngài qua ví dụ này. Bà truyền lấy một mớ thịt dành cho chó, chất thành một đống giữa sân hoàng cung, rồi bà đặt một cái bẫy quanh đó, để cho lối ra vào bẫy mở rộng thẳng lên trời. Bầy kênh kênh thấy thịt, từ xa dội xà xuống. Xong những con chim khôn ngoan trong đàn ấy nhận ra cái bẫy đã được giăng quanh đó, và tự biết thân mình quá nặng nề nên không thể bay dục thẳng được, liền nôn ra hết mọi thứ chúng đã ăn và không để cho mình bị mắc bẫy, chúng lại dút lên không và bay biến mất. Còn những con chim khác vì ngu si mà giáng xuống, ngốn ngấu hết các thức mửa ra của đàn trước, nên quá nặng nề, không thể nào bay thoát được và bị mắc vào bẫy. Quân hầu mang một con chim mắc bẫy vào dâng lên hoàng hậu, và bà tự mang đến chỗ vua. Tâu chúa thượng, hãy nhìn xuống, bà nói, trong sân chầu có một cảnh lạ mắt cho ta nhìn đấy. Rồi bà vừa mở cánh cửa sổ, vừa nói, tâu chúa thượng, hãy nhìn đám kênh kênh kìa kìa. Sau đó bà ngâm hai dần kệ, đám nọ đã ăn, đã mửa rồi, tự do bay lượn giữa bầu trời. Đám kia ăn nán và lưu lại, giờ bị bắt giam, bởi thiếp rồi. Vị tế sư nôn hết dục tham, vật kia chúa thượng muốn ăn phàm. Người ăn đồ mửa tâu hoàng thượng, xinh đáng chê bai, cực tệ tàn. Nghe những lời này, vua tràn đầy ăn năn hối hận. Ba cõi sinh hữu đều chẳng khác nào đám lửa đang cháy bừng bừng, nên vua bảo, ngày chính hôm nay, trẫm phải từ giả dương vị này và sống theo đời ẩn dật tu hành. Lòng nặng trĩu ưu phiền, ngài tán thán chánh hậu qua dần kệ. Khác nào người lực sĩ can cường, giúp cánh tay vì kẻ yếu hương, bị chìm trong dũng bùn chơ bẩn, hay bãi cát lầy đã lúng thân, chánh hậu ban ca này cũng vậy, nàng vừa giải cứu đấng quân dương, bằng nhiều dần kệ ngâm êm dịu, như mật rót tai trẫm dịu dàng. Vua vừa nói như thế xong, liền lập tức triệu hồi đám quần thần, lòng nôn nấm theo đuổi cuộc sống tu hành, ngài bảo. Còn các khanh sẽ ý sao? Ngài phán, trẫm sẽ đi tìm Hathibala và trở thành người tu hành. Quần chúng đáp, tâu chúa thượng, vậy chúng thần cũng xin làm việc ấy. Nhà vua rời bỏ dương quyền khắp Ba La Nại hình thành vĩ đại rộng cả 12 dặm và bảo, ai muốn thì cứ dương lên chiếc lọng trắng dương quyền. Sau đó, được đám triều thần dây quanh, ngài dẫn đầu một dòng người dài cả 3 dặm, đi đến trình diện vị nam tử kia. Với đám người này, tôn giả Hathibala cũng đứng ở trên không và thuyết pháp. Bậc đạo sư ngâm kể chuyện vua này xuất hiện thế ra sao. Như vậy Esu ca đại dương, nắm quyền nhiều lãnh thổ giang sơn, từ vua ngài quá thành tu sĩ, như thể voi dùng đức bộ cương. Ngày hôm sau, dân chúng còn lại trong kinh thành tụ tập lại trước cung môn, xin trình báo với chánh hậu, rồi họ đi vào đảnh lễ chánh hậu xong, liền ngồi sang một bên và ngâm kệ. An lạc thay là đấng thánh quân, trở thành ẩn sĩ bỏ phàm trần, chúng thần nay nguyện cầu hoàng hậu, vào ngự trong ngôi vị đế vương, xin hãy yêu thương toàn quốc độ, được thay phò trợ của quần thần. Bà lắng nghe những lời hội chúng thỉnh nguyện, xong bà liền ngâm các dần kệ còn lại. An lạc thay là đấng thánh quân, trở thành ẩn sĩ, bỏ phàm trần. Bây giờ hãy biết rằng ta quyết, tiến bước đơn thân giữa thế nhân, cùng bao lạc thú đủ toàn phần. An lạc thay là đấng thánh quân, trở thành ẩn sĩ, bỏ phàm trần. Bây giờ hãy biết rằng ta quyết, tiến bước đơn thân giữa thế nhân, bất cứ nơi nào còn ngũ dục, ta đều dứt bỏ chúng toàn phần. Thời gian trôi, sáng tối không ngừng, dung sắc thanh xuân phải úa dần, nay hãy biết rằng ta sẽ quyết, bước đi đơn độc giữa phàm trần, giả từ khát vọng và tham ái, cùng các thú vui đủ mọi phàm. Thời gian trôi, sáng tối qua dần, phải úa tàn bao vẻ đẹp xuân, nay hãy biết rằng ta quyết chí, bước đi đơn độc giữa phàm trần. Nơi nào bất kể còn tham dục, ta cũng rời xa chúng mọi phần. Thời gian trôi, sáng tối xoay dần, hương sắc thanh tân phải úa dần, nay hãy biết rằng ta ước nguyện, bước đi đơn độc giữa phàm trần. Mọi dây ràng buộc đều quăng bỏ, cũng chẳng còn uy lực dục tâm. Qua các dần kệ trên, bà thuyết pháp cho hội chúng đông đảo ấy xong, bà triệu tập các chị phu nhân của đám triều thần và bảo, nay các phu nhân muốn làm gì? Tâu nương nương, thánh ý định thế nào? Ta muốn sống đời tu tập, thế thì chúng thần thiếp cũng làm theo lệnh bà. Vậy là chánh hậu mở rộng cửa kho vàng trong cung, bà ra lệnh khắc một phím vàng ghi câu, nơi ấy là của một đại kho tàng, bất cứ ai muốn đều có thể lấy về. Phím vàng ấy được bà cho buộc vào một cái trụ trên một đài cao, sau đó, giả từ bao cảnh vinh quang tráng lệ của hoàng cung, bà ra khỏi kinh thành, tiếp theo, toàn thành nhốn nháo lên với tiếng la hét. Đại Dương và Chánh Hậu đã rời thành đi theo hội chúng tu khổ hạnh, vậy bây giờ ta phải làm gì? Từ đó về sau, dân chúng rời bỏ nhà cửa cùng các đồ vật trong đó và ra đi, đem theo con cái, các tiệm buôn bán mở rộng cửa hàng, xong chẳng ai buồn quay lại nhìn chúng nữa, cả kinh thành trống vắng không một bóng người. Và Chánh Hậu cùng với đoàn người hộ tống dài cả ba dặm đường đi đến cùng nơi chốn ấy như các vị trước đây. Với hội chúng này, tôn giả Hatibala cũng đứng ở trên không và thuyết pháp, rồi sau đó, cùng toàn thể dân chúng dài hơn 10 dặm khởi hành về hướng Tuyết Sơn. Toàn quốc độ Kashi náo loạn, la hét gian, từng câu chuyện nam tử Hatibala đã làm cho tinh thành Ba La Nại trống vắng bằng cách nào. Với hội chúng dài hơn cả 12 dặm đường, chàng ra đi về vùng Tuyết Sơn, ra sao? Để theo sống đời tu khổ hạnh, dân chúng bảo nhau. Thế thì hiển nhiên là chúng ta lại càng nên làm việc ấy. Cuối cùng, hội chúng này cứ tăng dần đến độ chiếm cả 30 dặm đường. Rồi Dương Tử cùng cả đại chúng ấy đi đến Tuyết Sơn. Saka tới Thích Thiên Chủ, trong lúc suy xét, đã nhận biết mọi việc đang xảy ra. Ngài suy nghĩ, Dương Tử, Hatibala, đã là đại sứ xuất thế. Quần chúng đông đúc lắm, như thế chúng phải có chỗ cư trú. Ngài liền ra lệnh cho thiên sứ thần xây dựng. Này hiện hữu, hãy ra đi xây dựng dùng am tu dài 36 dặm và rộng 15 dặm, rồi thâu góp về đó tất cả mọi thứ cần dùng cho các vị tu hành. Vị này tuân lệnh và dựng bên bờ sông Hằng, ở một nơi mát mẻ dễ chịu, cả một dùng am thất theo đúng tầm cỡ cần dùng. Chuẩn bị trong các am tranh đầy đủ nệm rơm lót bằng cành lá cây, lại để sẵn sàng mọi vật dụng cần thiết cho các người tu hành. Mỗi am đều có các cửa ra vào, một chốn đi dạo mát, có chỗ ở riêng biệt dành cho ban ngày và ban đêm. Tất cả đều được quét vôi trắng sạch sẽ sáng sủa, lại có thêm các trường kỷ để nghỉ ngơi. Đó đây, rải rác đủ loại cây trổ qua chi chít trên cành khoe đủ sắc hương ngào ngạt. Cuối mỗi chốn dạo chơi là một cái giếng để kéo nước, cạnh đó có cây ăn trái, mỗi cây đều mọc đủ mọi thứ trái, tất cả mọi thứ này đều nhờ thần lực quá hiện ra cả. Khi thiên sứ thần xây dựng đã xong khu ẩn cư này và cung cấp cho các thảo am đủ mọi vật cần thiết, vị ấy ghi các hàng chữ bằng son đỏ trên bức tường, ai muốn sống đời tu tập, xin mời đến các chỗ vật dùng này. Sau đó, vị ấy lại dùng thần lực xua đuổi ra khỏi vùng ấy mọi thứ tiếng kêu kỳ quái, mọi ác điểu và mãnh thú, các loài phi nhân, rồi trở về cõi của mình. Tôn giả Hatibala chợt thấy dùng ẩn am này là tặng vật của Đế Thích Thiên Chủ. Ngài đi theo con đường mòn và thấy phiến đá ghi chữ kia, ngài nghĩ thầm, Đế Thích Thiên Chủ hẳn đã nhận thấy ta vừa làm đại sự xuất thế. Ngài mở một cánh cửa bước vào am, cầm lên những vật dụng dành cho người tu khổ hạnh, ngài lại bước ra đi dọc theo chốn vào chơi, và quanh quẩn đó đây vài lần. Sau đó, ngài thâu nhận cả hội chúng vào nếp sống tu hành, và đi quan sát cả vùng ẩn cư ấy. Ngài để dành phần giữa là chỗ cho phụ nữ có con thơ, phần kế đó cho các bà già, phần kế nữa cho đám phụ nữ không con cái gì. Còn các am thất khác ở chung quanh đều dành cho nam giới. Thế rồi một hôm, vị vua kia nghe tin đồn là không có vua cai trị vì Ba La Nại, liền đi xem, và thấy cả kinh thành được trang hoàng rực rỡ với nhiều báu vật. Bước vào cung điện, vua ấy thấy vàng bạc nằm ngổn ngang từng đống, Kìa, vị ấy bảo, rời bỏ kinh thành như thế này để trở thành người tu hành ngay khi cơ duyên tốt lành vừa đến, thật là một việc cao cả thay. Vị vua ấy vừa hỏi đường nơi một anh chàng say rượu nào đó, liền đi tìm tôn giả Hathibala. Khi Hathibala nhận biết vua ấy đã đến gian rừng, liền bước ra đón mừng, vừa trên không vừa thuyết pháp cho toàn hội chúng mới. Sau đó, ngài dẫn đám người ấy vào rừng ẩn cư, tiếp nhận cả đoàn vào hội chúng tu tập. Cùng cách trên, các vị vua khác gia nhập vào đây. Bảy vị vua này đều từ bỏ cảnh phú quý vinh quang, chốn ẩn cư này rộng cả 36 dặm, cứ đông đúc dần dần. Mỗi khi có một vị đạo nhân nào khởi tư tưởng tham dục hay các tư tưởng tương tự như thế, ngài thường thuyết pháp cho vị đó và giảng dạy hội chúng tư duy về các công hạnh viên mãn, các hạnh ba la mật và thiền định, nên dần dần các vị này tu tập pháp môn nhập định. 2/3 hội chúng được tái sanh vào cảnh giới phàm thiên, còn 1/3 lại được chia làm 3 nhóm. Một nhóm được sanh lên cõi phàm thiên giới, một nhóm được sanh vào 6 tầng trời dục giới và một nhóm, sau khi hoàn thành sứ mạng của vị kiến giả, được sinh vào thế giới loài người. Như vậy, mỗi người trong 3 nhóm đều được thọ hưởng công đức của mình. Thế là, việc giáo hóa của hiền giả Hathibala đã cứu độ mọi người khỏi đọa địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ và khỏi trở thành một Atula, một loại ác thần hay sân hận, thường gây chiến với chư thiên dục giới. Trên đảo Tích Lan này, các vị đã làm đại sự xuất thế là trưởng lão Hamaguta. Vị này đã làm cho địa cầu chấn động, trưởng lão Fusadeva, một thị dân của thành Katakanhakara, trưởng lão Mahasamhabrakhita, từ vùng Ubabrimanjala Kamalaya, trưởng lão Malimahadeva, từ vùng Hagiri, trưởng lão Mahasiva, từ vùng Vamantabhara, trưởng lão Mahanaga, từ vùng Kalavalimanjaba, các vị trong hội chúng của ngài Kuzala, Mugabaka, Kulu Sutasona, của hiền giả Azohara, và cuối cùng của tất cả hội chúng Hathibala. Do vậy, bậc Thế Tôn bảo, hãy vội làm việc lành, các vị sẽ được an lạc, nghĩa là an lạc chỉ đến với ta nếu ta vận dụng hết công sức mình. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc Đạo Sư bảo, như vậy, này các tỷ kheo, ngày xưa, Như Lai đã làm đại sự xuất thế cũng như bây giờ. Nói xong, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, phụ vương Suhojana Tịnh Phạn là vua Esari, mẫu hậu Mahamaya là vị chánh hậu kia. Kasapa là vị tế sư, Hajakabilani là vị phu nhân, Anuruddha, Analuddha là Ajabala, Moggallana Mục Kiền Liên là Gopala, Sariputta Xá Lợi Phất là Asabala, hội chúng của Đức Phật là toàn thể đám người kia, và ta chính là hiền giả Hathibala. 510 Chuyện Dương Tử trong ngôi nhà sắt. Tiền thân Ayohara mầm sống một khi nhập tử cung. Câu chuyện này, bậc đạo sư kể về sự xuất thế của ngài. Tại đây một lần nữa ngài bảo, này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên Như Lai làm đại sự xuất thế, vì trước kia Như Lai cũng đã làm như thế. Và ngài kể cho tăng chúng một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, khi vua Brahmahatta trị vì Ba La Nại, bà chánh hậu thọ thai, đến thời mãn nguyệt khai qua, bà sinh một dương tử ngay sau buổi rạng đông. Bây giờ, trong một đời trước, có một phụ nữ khác cùng lấy chồng chung với bà, đã thốt lời thề rằng nàng sẽ tìm cách ăn thịt hài nhi của bà đời sau này. Chuyện kể lại, vì nàng không sinh sản gì nên đem lòng tức giận cả hai mẹ con bà thuở ấy, mới thốt lên lời nguyện như trên. Bởi duyên cớ ấy, nàng tái sinh thành một thứ quỷ cái. Còn người mẹ kia nay trở thành chánh hậu và sinh hạ Hoàng Nam này. Con quỷ cái ấy tìm cơ hội hiện hình khủng khiếp, chụp lấy hài nhi ngay trước mắt người mẹ và mang đi mất. Hoàng hậu thét lên gian lừng: một con quỷ đã bắt Hoàng Nam của ta rồi. Con quỷ kia nhai ngấu nghiến triệu trạo đứa hài nhi như ăn một củ hành sống rồi nuốt trửng hết. Sau đó nó lại biến hóa tay chân ra đủ hình dạng để đe dọa cho hoàng hậu kinh hoàng lên, rồi biến mất đi. Khi vua hay tin dữ ấy, ngài câm lặng không nói gì được. Ngài suy nghĩ, còn biết làm sao chống lại với con quỷ cái kia chứ? Lần kế tiếp, hoàng hậu lâm bồn, vua sắp đặt quân canh phòng bên mình bà. Bà hạ sanh một dương tử nữa. Con quỷ ấy lại đến vồ lấy đứa bé ăn thịt rồi biến mất. Lần thứ ba chính là bậc đại sĩ nhập mẫu thai của chánh hậu. Vua triệu tập một số người lại và phán: hễ hoàng nhi nào do chánh hậu của trẫm sanh ra đều bị một con quỷ cái đến vồ lấy ăn thịt. Vậy phải làm sao bây giờ? Sau đó có người tâu: bọn quỷ rất sợ lá thốt nốt, chúa thượng nên cho buộc một ngọn lá ấy vào tay chân hoàng hậu. Một kẻ khác lại tâu: bọn quỷ cũng sợ cái nhà bằng sắt, vậy phải dựng lên một cái. Nhà vua chấp thuận, ngài triệu tập tất cả thợ rèn trong quốc độ ngài và ra lệnh dựng cho ngài một cái nhà bằng sắt và cho người giám sát công việc của họ. Ngay trong kinh thành, tại một địa điểm khả ái, họ xây lên một ngôi nhà có trụ cột và mọi bộ phận trong nhà không gì khác ngoài sắt. Trong 9 tháng ngôi nhà được hoàn tất, thật là một lâu đài vững chắc kiên cố, được đèn chiếu sáng suốt ngày đêm không bao giờ ngưng cả. Khi vua biết rằng hoàng hậu sắp mãn nguyệt khai qua, ngài truyền lệnh sắp đặt tiện nghi đầy đủ cho tòa nhà, rồi rước bà vào trong đó. Bà hạ sanh một hoàng nam có đầy đủ mọi quý tướng tốt lành, và hai vị đặt tên con là Dương Tử, Thiết Thất, Dương Tử ở trong ngôi nhà sắt. Vua giao hài nhi cho các nhũ mẫu trông nom, lại sắp đặt một đôi vệ sĩ hùng hậu canh giữ quanh lâu đài ấy. Trong khi ngài cùng chánh hậu đi diễu quanh kinh thành hướng về phía hữu, rồi ngự lên thượng lầu nguy nga lộng lẫy của hoàng cung. Đồng thời con quỷ cái kia vì cần uống nước đã đi tìm thứ nước của Thiên Dương, Tỳ Sa Môn nên bị giết chết. Trong ngôi nhà sắt kia, bậc đại sĩ lớn lên cùng với trí khôn phát triển dần, ngài được dạy đủ mọi môn học thuật cũng tại nơi đó cả. Vua hỏi các triều thần: nay Dương Nhi đã mấy tuổi rồi? Hội chúng đáp: tâu chúa thượng, Dương Tử vừa lên 16, thật là một trang anh hùng đầy dũng lực cường tráng, đủ để chế ngự cả ngàn con quỷ kia. Vua liền quyết định trao dương quyền vào tay Dương Tử. Ngài ra lệnh cho kinh thành trang hoàng rực rỡ, truyền bảo trước Dương Tử ra khỏi ngôi nhà sắt đến triều kiến ngài. Quần thần tân lệnh, toàn thành Ba La Nại được trang hoàng rực rỡ. Kinh đô vĩ đại ấy trải khắp 12 dặm. Họ lại tô điểm cho dương tượng bằng tấm khăn phủ lưng thật lộng lẫy, phục sức cho Dương Tử cực kỳ sang trọng, rồi đặt ngài lên lưng dương tượng và tâu: tâu điện hạ, xin điện hạ ngự du một vòng theo phía hữu quanh kinh thành đang nô nức mở hội này. Đây chính là giang sơn sự nghiệp của điện hạ. Sau đó sẽ đến đảnh lễ đấng hoàng thượng và đại dương quốc độ Kashi. Vì hôm nay chính là ngày điện hạ đón nhận chiếc lọng trắng. Bậc đại sĩ ngự đám trước ngài diễu quanh kinh thành theo về phía bên hữu. Ngài thấy các hoa viên tuyệt mỹ, đủ màu sắc xinh tươi với hồ nước, các thửa ruộng, vườn cây, nhà cửa phố xá, khắp nơi đều đẹp mắt. Ngài tự nhủ thầm: tất cả cảnh sắc thế này mà trong bao lâu Dương Phụ lại giam giữ ta rất cẩn mật, chẳng hề cho ta thấy kinh thành được trang hoàng rực rỡ như thế kia. Ta đã có lỗi gì vậy? Ngài liền đem câu ấy hỏi các triều thần, hội chúng đáp: tâu điện hạ, ngài chẳng có lỗi gì cả. Song có một con quỷ cái đã xé xác ăn hai dương huynh của ngài mất đi, nên đức thượng hoàng cho ngài ở trong ngôi nhà sắt, và chính ngôi nhà sắt ấy đã cứu mạng ngài. Những lời này lại làm ngài suy nghĩ. Suốt 10 tháng, ta đã ở trong bụng mẹ, chắc hẳn có khác gì cái địa ngục hình chảo sắt, thiết qua địa ngục, hai địa ngục phân dơ, phẫn nị địa ngục. Rồi khi ta ra khỏi bụng mẹ, cả 16 năm trời nay, ta sống trong ngục thất kia, không bao giờ có cơ hội nhìn ra ngoài. Mặc dù ta đã thoát được đôi bàn tay của con quỷ kia, ta vẫn không sao thoát được tuổi già và thần chết. Vậy ta còn ham gì ngôi báu nữa? Ngay hôm nay, ta sẽ xin phép phụ vương đi theo đời sống tu hành, và ta sẽ lên dùng Tuyết Sơn để thực hiện ước nguyện. Như vậy, sau khi ngài dự đám lễ hội trước ngài ngự quanh kinh thành xong, ngài vào hoàng cung, đảnh lễ phụ vương và đứng chờ lệnh. Vua ngắm dung sắc tuyệt mỹ của ngài, là nhìn đến đám quần thần với tấm lòng yêu thương mãnh liệt bừng lên trong đôi mắt. Quần thần hỏi, tâu chúa thượng muốn truyền cho chúng thần làm gì? Thất Hiền Khanh hãy đưa Dương Nhi ngự trên một đám trân châu báo ngọc, làm lễ quán đảnh cho Dương Nhi với nước từ ba giỏ ốc xà cừ, xong rồi dương chiếc lọng trắng viền tua vàng lên che cho Dương Nhi. Xong bậc đại sĩ đảnh lễ phụ vương và thưa trình. Tâu phụ vương, con không muốn liên hệ gì với Dương Triều nữa. Con ước ao sống đời tu tập, và con tha thiết cầu mong Dương Phụ cho phép con làm việc ấy. Này Dương Nhi, tại sao con lại muốn rời bỏ Dương Vị và sống theo đời tu khổ hạnh? Tâu phụ vương, suốt 10 tháng con nằm trong bụng mẹ, chẳng khác nào địa ngục phân dơ. Khi đã sinh ra đời, vì sợ con quỷ dữ mà con phải sống trong cảnh giam cầm, chẳng bao giờ có cơ hội nhìn ra ngoài. Con thấy giống như bị nhốt vào ngục, ngục có thành sắt bao bọc. Nay đã thoát nạn quỷ cái ấy, song con chẳng bao giờ thoát được tuổi già và cái chết. Vì không ai có thể chiến thắng thần chết cả. Con nhàm chán sự sinh ra đời rồi. Vậy trước khi già, bệnh chết kéo đến với con quyết theo đời người tu hành, tiến bước trong chánh hạnh. Con không muốn ngai vàng dành cho con. Tâu phụ vương, con xin phụ vương ban ơn chấp thuận cho con đi. Rồi ngài thuyết pháp cho thân phụ như vậy. Mầm sống một khi nhập tử cung, mới vừa khởi sự bước đầu xong, nó liền tiến mãi, hoài liên tục, sinh mệnh dòng kia chẳng thể dừng. Không một quyền năng, chẳng lực hùng, giúp người tránh lão tử sao cùng, mọi loài khổ lị vì sinh lão, con quyết tìm thanh tịnh bản thân. Đại dương chiến thắng bởi hùng binh, bốn đạo quân nhìn thật đáng kinh, song chẳng phá tan quân diệm chúa, nên con nguyện phạm hạnh phần mình. Dù mã tượng xa với đạo quân, dây quanh vài kẻ thoát nhanh chân, song không ai thoát tai thần chết, con quyết đời thanh tịnh để phần. Với mã tượng xả các đạo binh, anh hùng tiêu diệt thảy tan tành, song không thấy có người nào đủ sức mạnh phá tan được tử hình. Vì thế lòng con nay đã quyết cuộc đời phạm hạnh để cho mình. Do điên da đẫm ướt trên đường, phố xá dẫm tan giết hại dân, song chẳng thấy người đầy thế lực dẫm tan tiêu diệt tử ma dương. Cho nên con quyết lòng tu tập thanh tịnh đời riêng với bản thân. Xạ thủ đại hùng thiện xảo thay, bắn như tia chớp tự xa bay, song con không thấy người thừa sức làm tổn thương thần chết được này. Vì thế lòng con giờ quyết định theo đời thanh tịnh để phần đây. Rừng núi hồ sông giới thập bàn, không lâu để sụp đổ tiêu tàn, đúng thời vạn vật thành không cả, con quyết đời thanh tịnh bước đàn. Giống như cây ở mé bờ sông, bán áo người say đổi rượu nồng, cuộc sống muôn loài đều khổ cả, nên con quyết phạm hạnh riêng phần. Tứ đại rã tan, chủng lụi dần, trẻ già nam nữ cả nhân quần, ngã như trái rụng vì cây đổ, con quyết đời thanh tịnh bản thân. Xuân của thế gian khác nữ thần, ngự trên tinh tú ấy cô hằng, chẳng bao giờ tuổi xuân về nữa. Đối với lão niên kiệt quệ dần, lạc thú ái ân nào có được, nên con quyết phạm hạnh riêng phần. Ác quỷ thần tiên lúc nổi sân, phun luồng khí độc hại phàm nhân, song làn độc khí thần linh ấy chẳng giúp vào xô ngã tử thần. Vì vậy lòng con giờ quyết định cuộc đời thanh tịnh để riêng phần. Khi ác thần, yêu quái, quỷ tinh, nổi sân được vuốt diệu làm lành, do người cúng bái, song không thể, làm tử thần tan hết bất bình. Vì vậy con giờ đây quyết định, cuộc đời thanh tịnh để phần mình. Những người gây tội ác hung tàn, khi lộ bị hình phạt Chúa ban, song với tử thần không thể phạt, nên con nguyện phạm hạnh lên đàn. Những người gây tội ác đau thương, tìm cách cản tay các đế vương, song với tử thần tay lưỡi hái, việc này xem quả thật vô phương. Cho nên con quyết giờ đây chọn, thanh tịnh đời con tiến thẳng đường. Quân vương võ tướng Bà La Môn, những kẻ mang danh vị tối tôn, những đại phú gia người thế lực, tử thần cũng chẳng rủ lòng thương. Cho nên con quyết từ đây sống, phạm hạnh đời con đã chọn đường. Cọp beo sư tử chụp con mồi, tất cả đều ăn sống nuốt tươi. Cho dẫu con mồi mong dãy dụa, tử thần đâu sợ hổ sư nhai. Cho nên con trẻ từ đây quyết, phạm hạnh riêng con sống cả đời. Kẻ xiết trên sân khấu lộn sòng, diễn trò lừa bịp mắt người trong, muốn lừa thần chết không mưu kế, thánh hạnh đời con đã quyết lòng. Nọc độc rắn rồng lúc nổi sân, tấn công giết lập tức người trần, nọc kia thần chết không hề sợ, thanh tịnh đời con quyết chọn phần. Nanh độc rắn dùng lúc nổi sân, vị lương y có đủ tài năng, làm tiêu tan hết xà công lực, xong chữa vết thương của tử thần. Không một anh hùng nào đủ sức, nên con quyết phạm hạnh riêng phần. Lương y chữa nọc rắn tài tình, đã chết giờ đây quất bóng hình. Bố dạ dễ tài đa mẫn nữa, nên con nguyện phạm hạnh cho mình. Dài kẻ tinh thông thuật chú thần, tàn hình đi trước mặt tha nhân, tuy nhiên không thể tàn hình mãi, mà tử thần trông thấy vẫn gần. Vì vậy lòng con nay quyết định, cuộc đời thanh tịnh để riêng phần. Bất cứ ai theo hạnh chánh chân, đều là người được hưởng bình an, khéo hành chánh đạo nhiều công đức, hạnh phúc hay là bậc chánh nhân. Chẳng bao giờ người chánh hạnh rơi vào trong đọa xứ đau buồn. Đúng chăng nghiệp quả của riêng mình đều phải do tà chánh phát sinh, tà hạnh dẫn người vào địa ngục, chánh chân đưa đến cõi thiên đình. Khi bậc đại sĩ đã thuyết pháp như vậy qua 24 dần kệ xong, ngài tiếp: Tâu đại vương, xin đại vương giữ quốc độ cho mình, phần con không màng đến nó chút nào. Ngay khi con đang tâu trình với phụ vương thì bệnh tật, tuổi già và thần chết nữa đều tiến đến gần con hơn. Xin phụ vương ở lại vương vị cũ. Sau đó, chẳng khác nào con voi điên cuồng bật tung xiềng xích bằng sắt, hoặc như chú sư tử nhỏ bé phá vỡ chiếc lồng vàng. Ngài đập tan mọi dục vọng phàm tục trong lòng và đảnh lễ xong thân rồi ra đi. Tiếp theo đó phụ vương của ngài phán: Ta cũng không thiết tha ngai vàng quốc độ nữa. Rồi vua cha từ giả thế sự ra đi cùng ngài. Khi các ngài đi rồi, chánh hậu, đám triều thần Bà La Môn, các gia chủ cùng mọi người khác trong kinh thành đều bỏ nhà cửa ra đi hết. Thế là một đoàn đại chúng trải dài cả 12 dặm đường. Cùng với đám đông này, ngài tiến về phía Tuyết Sơn. Khi Sa Ca Thiên Chủ Đế Thích biết rằng ngài đã xuất gia, liền sai thiên sứ Visakamma đi xây dựng một vùng am thất trải dài cả 12 dặm, bề rộng 7 dặm, và truyền bảo vị ấy đem vào đó mọi thứ cần thiết cho cuộc đời tu tập khổ hạnh. Cách thức bậc đại sĩ tiếp tục thâu nhận đám người này vào hội chúng xuất gia của ngài và thuyết giáo cho hội chúng. Sau đó hội chúng được sinh lên phạm thiên giới hay chứng đắc quả tam quả bất lai như thế nào, tất cả đều diễn ra giống như trước kia. Khi pháp thoại này chấm dứt, bậc đạo sư bảo: Như vậy, này các tỷ kheo, trước kia Như Lai cũng đã làm đại sự xuất thế. sau đó ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, song thân của Dương Tử kia là Phụ Hoàng và Mẫu Hậu ngày nay, hội chúng của Đức Phật là đám thần dân, và ta chính là hiền giả Ajohara.